Dạ, ông Tăng này hỏi Phật và chúng sanh đó, ai là khách, ai là chủ? À, theo mình thì mình đáp ai khách ai chủ. Tức là theo nếu mà mình thì chắc là Phật là chủ, còn chúng sanh là khách rồi. À, phải không? À, nhưng mà ở đây thì giới thiền sư thì không phải vậy. Nha. Hỏi Phật và chúng sanh ai khách ai chủ đó, thì cái câu hỏi đó, đó là đã nằm trong cái gọi là hai bên rồi, cho nên mắc kẹt rồi. Kẹt khách chủ đối đãi rồi, cho nên câu hỏi đó đã mắc kẹt rồi. À, cho nên không biết mà theo đó đáp nữa là mình cũng mắc kẹt luôn. À, cho nên thì nếu mà thiền sư thì phải thấy ngay đó. Bởi vì nếu mà đây đúng ra thì mình soi lại mình đó thì biết ngay. Phật cũng xem nó ai khách ai chủ thì mình soi lại mình là biết ngay. À, chứ còn mà nói khách nói chủ đó là mắc kẹt. Bởi vì khi mà mình hỏi người, mình hỏi người thì sao? Mình đi hỏi người thì tức là mình là khách rồi. Mình đi hỏi người khác thì tức là mình là khách rồi. Nhưng mà nếu mình tự ngộ được thì chính mình lại là chủ. À, tức là nếu ngộ được thì chính mình là chủ rồi. Ngộ được thì ngộ Phật. À, cho nên như vậy thì nói quyết định là khách là chủ đều là mắc kẹt hai bên hết. Cho nên với Ngài thì Ngài không có đáp là quyết định là chủ hay là khách. À, cho nên đáp bằng bài kệ: gái để chõm đầu bạc. Gái để chõm tất nhiên là bé gái đó, tức là vì ngày xưa thì những đứa bé mà còn nhỏ không thì đầu để chõm đó. Đó, cho nên đây gái để chõm tức là bé gái mà đầu bạc, đó, tức là đứa bé gái mà đầu bạc thì vậy làm sao hiểu. Đó, cho nên đó là già hay là trẻ đó, không? Nó là không hai, tức là vô phân biệt. Bé gái là nó còn bé thôi mà đầu là bạc, mà đầu bạc là già. Đó, như vậy thì ngay đó là vô phân biệt, không? Cho nên mà cái đó thì ai biết được, cho nên bảo ông tác giả biết, chỉ có người trong đó là biết thôi, là tác giả biết thôi, tức là tự biết thôi, chứ người ngoài không thể biết được. Đó. Còn nếu hỏi cảnh giới Phật thì Long Môn bị điểm trán. Là Long Môn bị điểm trán, Long Môn đây á là một cái tích ha, tức là ở cái thuộc về cái tỉnh Tứ Xuyên đó của Trung Quốc á, nó có một cái vực rất là to, nó ăn thông với cái sông Dương Tử. Thì theo tương truyền đó thì ở trong đó có cái ao tên gọi là Vũ Môn. À, thì mỗi năm đến tháng 7 thì nước to, thì những con cá chép rồi đó các nơi nó mới kéo về đó đua nhau, nó nhảy qua cái cửa gọi là cửa đáy đó. Hãy con nào mà nhảy qua được á thì quá thành rồng, còn con nào mà nhảy không qua nổi á thì bị nghe là coi là chạm trán đó. À, rồi cái thì trở lại, tức là không qua được, tức là con nào mà qua được á thì biến thành rồng. À, cho nên là ở thế gian á, người ta cũng nói là khi mà gọi là dùng cái Long Môn này á, thì để chỉ cho những người mà nhảy qua được á, thì gọi là cá qua rồng á, giống như những người mà thi đậu á, thi đổ, được đổ. Còn ở đây mượn cái này thì để nói là người mà hỏi cái cảnh giới Phật đó, thì tức là ở Long Môn đó bị điểm trán. Tức là cảnh giới Phật mà mình muốn hỏi để mà biết thì sao? Nếu mình mà biết được là cảnh giới chúng sanh nè. Phải không? À, cảnh giới Phật, nhưng mà mình muốn hỏi để biết thì tất nhiên là mình biết được thì đó là cái bị biết. À, mà cái bị biết là thuộc về cảnh giới chúng sanh nè. Cho nên cảnh giới Phật, thấy không? Thì muốn biết là phải vượt qua gọi là vượt qua cái cổng này, tức là vượt qua cái gọi là cái niệm mà gọi là suy nghĩ phân biệt của mình đó. Cho nên muốn biết thì không thể biết. Cảnh giới Phật mà muốn biết thì không thể biết. Vì biết là nó thuộc về cái đối tượng. Do đó ở đây thì Ngài đáp bài kệ rất khéo. Thì cái cảnh này đó chỉ là mình phải soi lại mình thì khéo thầm biết. Chứ còn mà gọi là hướng ra ngoài để mà hiểu, để mà biết thì đó là coi như là không có thể mà thấu được. Đó là một cái đáp khéo léo của Ngài. Rồi lúc sắp tịch, sư gọi chúng nói kệ: xưng về qua bướm gặp nhau đây, Hoa bướm phải cần hợp lúc này. Hoa bướm xưa nay đều là quyển, giữ tâm bền chặt bướm hoa thay. Tức là nguyên văn là xưng lai hoa điệp thiện chi thì, hoa điệp ưng tu cộng ứng kỳ, hoa điệp bổn lai giai thị quyển, mạc tu hoa điệp hướng tâm trì. Tức là hoa xưng về hoa bướm gặp nhau, tức là thời tiết nó đến, thì nó là trung hợp. Cho nên gọi là hoa bướm phải cần hợp lúc này đó. Như vậy thì khi mà thời tiết đó, đã đến rồi thì nó chung hợp lại. Nhưng mà có hợp thì phải có tan. Phải nhớ không? Nhưng tức là khi mà mùa xuân về thì hoa bướm nó hợp nhau đó. Nhưng mà qua hết rồi thì nó lại tan. Thì thân này cũng vậy. Có hợp mà đây rồi thì có lúc phải tan. Tức là khi sắp chết, chết là tan. Nhưng mà với người hiểu đạo thì không có theo cái sự hợp tan đó mà buồn mà vui. Cho nên hoa bướm xưa nay đều là quyển, thấy rõ cái sự hợp tan đó đều là quyển thôi, không có mắc kẹt, không có vướng bận. Cho nên chỉ là giữ tâm bền chặt bướm hoa thay. Tức là biết rõ cái sự hợp tan đó là như quyển thôi, tức là thân này nó hợp nó tan cũng đều là quyển, là không có bận lòng, mà hãy giữ cái tâm của mình đó, không để cho các cái duyên ngoài nó chi phối, tự làm chủ lấy mình, thì chết sống đó không có lo, không có bận lòng. Cho nên là mặc cho bướm hoa đó nó hợp nó tan, không có bận lòng. Cho nên gọi là giữ tâm bền chặt thì bướm hoa thay, thay tức là mặc thay kệ đó, không có bận lòng. Thì như vậy đó là ngài thấy được cái lý thật, cho nên là đối với cái chết cũng chết trong cái gọi là tự chủ an ổn, chứ không có buồn lo như người đời. Đêm ấy có ngôi sao lớn rơi xuống gốc đông nam. Thất sư, sư ngồi ngay thẳng an nhiên thị tịch. Vua hạ chiếu nguyên 30 hộ để cúng hương quả, hai đứa con sư cũng được ân thưởng làm quan. Vậy tức là sư đi tu là khi đã có gia đình, cho nên là ở trong cái bia trước đã nói đó là có người cháu bốn đời của sư tên là Lý Tường Đỉnh đó, đó là qua ngày thiền sư Giác Hải